Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Ánh sao dày đặc đan khắp bầu trời, màn đêm như làn nước bao phủ hết vạn vật. Dưới ánh sáng mờ ảo của những vì sao, một thân ảnh nhẹ nhàng như làn khói lao nhanh ra khỏi khách điếm. Chỉ một vài cú phóng người liền biến mất vào cuối khu phố. Người đó chính là Thần Nam. Ban ngày, hắn đang nghe được đại khái vị trí của Thần Phong học viện, để khi đêm về liền lập tức nhắm thẳng hướng học viện mà phóng đến. Đêm khuya của tội ác chi thành tịnh không hề tĩnh mịch, nhiều nơi suốt cả buổi đêm đều sáng rực, đồ trường cực kỳ huyền náo, các nơi bán hoa cũng náo nhiệt vang lên những oanh thành yến nữ. Phóng xuyên qua một dãy các con phố, Thần Phong học viện lúc này đã xuất hiện trước mặt của Thần Nam. Học viện cực kỳ lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, đại khái chiếm hết 1/5 của toàn bộ đồng thành. Đại môn được làm theo phong cách cổ xưa, bậc thềm làm bằng đá xanh, chạm trổ lên đó là bao tang thương của năm tháng. Ở đấy còn có một cỗ khí tức trang nghiêm, thần thánh, bao phủ trọn vẹn cả học viện. Điều đó đã nói lên được sự thăng trầm của học viện cổ xưa đã trải qua cả ngàn năm này. Vô số cường giả đã nổi lên từ nơi này, sau đó hào quang chiếu rọi đi khắp nơi. Khi bọn họ nhớ lại những năm tháng huy hoàng của trước kia, không một ai có thể quên được cái nôi của các cường giả, Thần Phong học viện. Thần Nam đứng tĩnh lặng ở phía bên ngoài đại môn của học viện, quả thật cảm thấy được một tia khí tức dị thường. Trong lòng của hắn không hiểu vì sao lại dấy lên một cỗ ưu tư phức tạp, ngưỡng mộ và kính trọng. Là nơi tập trung của thiên địa linh khí, tập hợp khí tức của đại tuyệt thế cường giả, quả nhiên là thánh địa của tu luyện. Thần Phong học viện thật sự danh bất hư truyền, chỉ mới đứng ở đây có một lúc đã khiến ta tâm tư đại động. Ha ha, về sau cuộc sống ở tội ác chi thành có lẽ đã không còn vô vị nữa, thời gian rảnh đi đến nơi đây quả thật là không sai lầm mà. Nếu như các vị lão sư tu vi cao thâm trong học viện nghe thấy được có người xem nơi này chỉ là nơi để tản bộ, nhất định là tức giận đến thất khiếu bốc khói. Thần Nam tung người lên bức tường viện cao đại, tỉ mỉ quan sát một lúc, khi không phát hiện được điều gì dị thường mới phi thần tiến vào. Lúc này, Thần Phong học viện rất yên tĩnh, ở bên trong học viện chỉ có một vài gian phòng vẫn còn đốt đèn. Hắn giống như một u linh của bóng đêm phóng đi khắp nơi trong học viện ấy. Khi đi qua diễn võ trường to lớn, hắn phát hiện ở trong đấy vẫn còn có người đang tu luyện. Sự ba động của ma pháp nguyên tố cường liệt vô bì, khả dĩ có thể tưởng tượng tu vi của vị ma pháp sư này nhất định bất phàm lắm. Hắn không dám tiếp cận lại quá gần, chỉ có thể quan sát từ từ phía xa. Trong đó tựa hồ như đang có hai vị ma pháp sư đang đối chiến với nhau. Ta nếu như là hàng ngày có thể cùng người thực chiến, tu vi phải chăng là có thể nhanh chóng tăng tiến? Thần Nam đột nhiên dấy lên một cảm giác muốn gia nhập học viện, nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại, hắn lắc đầu mỉm cười. Muốn tìm người thực chiến thì cứ trực tiếp đi đến đây mà gây phiền phức là được, cần gì phải trở thành học sinh của nơi này. Ha ha, đúng quá, đúng quá. Đối với quyết định này của hắn, khẳng định Thần Phong học viện trong thời gian tới sẽ không được bình an. Thần Nam phóng đi khắp nơi, phát hiện ra diễn võ trường to lớn như thế này lại có đến 7-8 nơi, mà mỗi nơi đều có người đang tù luyện. Quả là học sinh ở nơi này thật sự là siêng năng mà. Vòng đi vòng lại, hắn đã tiến sâu vào được bên trong học viện. Một cái hồ cực kỳ mỹ lệ hiện ra trước mắt của hắn. Mặt nước hồ như một chiếc gương phản chiếu lại trên đó cả một màng sao dày đặc. Một thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ phía mặt hồ bên trong đó mang theo một cảm giác bì thường ai oán. Thần Nam kỹ lưỡng lục soát cả buổi cũng không thể phát hiện ra người đang thổi sáo. Hắn có phần kinh động trong lòng. Lẽ nào tu vi của người này lại vượt xa hơn tất cả rất nhiều sao? Hắn lặng lẽ lướt quanh tiểu hồ, tiếp tục tiến về phía trước. Ngồi trên ghế đá cạnh hoa viên là một cặp thanh niên nam nữ đang thì thầm với nhau, trạng thái cực kỳ thân mật. Nguyên lai là một đôi uyên ương rồi. Hắn vừa có ý định vượt qua, nhưng cuộc đối thoại của đôi nam nữ đã gây cho hắn sự chú ý. Chỉ nghe vị nữ tử nói, âm thanh của tiếng sáo nghe thật là thương cảm quá, vừa réo rắt, vừa thảm thiết, lại vừa bi thương. Vị nam tử đó lại nói, tiếng sáo này tại học viện từ lúc mới thiết lập đã tồn tại rồi. Nó có một truyền thuyết để lại rằng, cái hồ này có một vị nữ tử u hồn bất tán. Mỗi khi ánh tình quang tỏa sáng, cô ta lại thổi lên tiếng sáo du dương. Vẫn còn có một truyền thuyết, ở dưới mặt hồ có lưu lại một cổ trận của tiên nhân. Tiếng sáo đó bất quá là thiên địa diệu âm phát xuất ra khi cổ trận vận chuyển đấy. Nữ tử kia lại nói, muội lại tin vào cách kiến giải đầu tiên hơn. Nam tử nói, quả thật sự việc như thế nào, e rằng ngay cả viện trưởng của chúng ta cũng không minh bạch được đâu. Thần Nam nghe thấy vậy kinh hãi trong lòng, thần nói, không tưởng được học viện này lại có một nơi cổ quái như thế. Có cơ hội ta nhất định sẽ phải thám sát kỹ lưỡng hơn. Hắn không tiếp tục lắng nghe thêm nữa, lách qua một bên đôi tình lữ phóng đi. Tiếp tục đi thêm một lúc, một dãy núi xuất hiện trước mặt của hắn, sừng sững hai ngọn ải sơn song song với nhau. Nối với nhau tại một điểm có thể trải dài đến 3 dặm. Thần Nam ngấm ngầm kinh thán, Thần Phong Học Viện quả xứng đáng là một học viện cổ xưa, cả ngàn năm danh vang đại lục. Có thể có núi, hồ ở ngay trong học viện, quả nhiên là một đại kiệt tác. Sau khi hắn đi đến gần, phát hiện ở ngọn ải sơn này có rất nhiều sơn động rộng lớn. Một số con vật khổng lồ hoặc bò trong huyệt động hoặc nằm ở ngoài huyệt động. Tỉ mỉ quan sát thì ra đó là rồng, có địa long, có phi long, cũng có cả á long. Từ huyệt động rộng lớn cao đến hơn 10 trượng này, cả dĩ có thể tưởng tượng nhất định cũng có cự long. Nơi đây thì ra lại là vùng đất nghỉ chân của rồng. Thần Nam thật sự thất kinh khi nhìn thấy điều này, thầm thán lên. Không ngờ lại có nhiều rồng như thế này. Cứ như những gì nhìn thấy, Thần Phong Học Viện tối thiểu cũng có hơn 10 vị long kỵ sĩ. Quả thật là cao thủ như Vân Nam. Hắn quan sát nơi này một lúc, sau đó tiếp tục tiến lên tìm tỏi phía trước. Cực kỳ cẩn thận khi tiến qua dãy núi đó. Hắn đã đi đến được vùng tối thâm sâu nhất của học viện. Một khu rừng rậm phía sau dãy núi liền hiện ra trước mắt của hắn. Nhìn xa xa, vào nơi đó chỉ thấy một vùng bóng đêm bao trùm, khiến cho con người có một cảm giác áp lực nặng nề. Thần Nam có chút dò dự, nhưng cuối cùng vẫn là tiến về phía trước. Ở trong khu rừng âm khí âm sâm, với lại diện tích rất lớn, làm cho hắn phải mất rất nhiều thời gian để đi xuyên qua. Trong lòng của hắn bấy giờ sợ đến phát mau. Ngay khi rời khỏi khu rừng thì trước mặt hắn là một vùng mộ địa, lần hỏa u u, quỷ khí âm sâm khiến cho người ta sởn gai ốc. Hắn ta miễn cưỡng xoay đầu nhìn quanh một vòng, phát hiện ra nơi này lại là nơi an táng của các đại cường giả của Thần Phong Học Viện. Nơi này đã là tận cùng của Thần Phong Học Viện, một bức tường cao nằm ở bên ngoài mộ địa. Ở tại đây đã có thể nghe thấy được những thanh âm của dòng sông đang lưu động ngoài kia. Ta rõ thật là suối quẩy mà, tự nhiên lại đi đến cái địa phương quỷ quái này. Hắn men theo con đường mà quay trở về. Thần Nam đại khái đã đi hết một vòng quanh Thần Phong Học Viện. hắn mặc dù muốn đi một vòng quanh trụ sở của viện trưởng cùng các vị giáo sư ở đây, nhưng lý trí đã mách bảo với hắn rằng việc đó là cực kỳ nguy hiểm. Hắn hiện tại tuyệt đối không nên trêu ghẹo đến những lão nhân này. Có thể được dạy học ở nơi học viện danh lừng đại lục này, mỗi cá nhân khẳng định đều là cao thủ trong cao thủ. Nếu như quay trở về như thế này, thật quá sức vô vị mà. Không thể trêu chọc hay gây lớn chuyện, chẳng nhẽ lại không thể trêu một chút xíu thôi sao? Đi tìm một số học sinh thực chiến một lúc, xem thử mỗi cá nhân có phải đều là cao thủ giống như lời đồn hay không ta? Thân hình của thần nam nhanh như thiểm điện, vài cú chớp hiện đã tiến vào sân sau trong học viện. Nơi này có lẽ là nơi ở của những học sinh kia, bất quá không biết dãy phòng nào là của nam sinh đây. Chính vào lúc hắn còn dò dự không quyết định được, một cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một vị nữ tử từ từ bước ra ngoài. Vị nữ tử đó nhìn một cái đã phát hiện thấy hắn, lập tức hét to lên. Lưu manh, người đâu? Ở đây có một tên dâm tặc, bắt dâm tặc lại! Tiếng thét vô cùng chói tai đó vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, khiến cho tất cả những gian phòng gần đó lập tức sáng đèn. Thần nam thở hắt ra, thằn vận số đen đùi, rồi vội vàng phóng lên trên mái nhà. Tên sắc lang kia, người đứng lại đó cho ta, không được chạy. Các tỷ muội mau mau đến đây bắt tên sắc lang này. Ngày tức khắc, tất cả các phòng nữ sinh trong ký túc xá đều cháy sáng đèn. Một số nữ sinh thậm chí y phục còn sộc sạch đã lao ra ngoài. Mùi son phấn sộc lên làm cho cả khu ký túc xá nữ vô cùng náo nhiệt. Ôi, sao mấy cái cô nữ sinh này sớm không ra, muộn không ra, lại chọn ngay cái lúc này mà ra. Ta chạy, chạy, chạy thôi. Thiên vạn lần cũng không thể để cho mấy lão già kia đuổi đến. Nếu như mà bị bắt được, ta dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội lỗi. Bắt dâm tặc, không được để cho hắn chạy thoát. Tặc nhân ở đâu? Đang chạy ở trên mái nhà kia kìa, mau đuổi theo. Mày thầy, bởi vì đã là nửa đêm, hầu như toàn bộ mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Diễn võ trường sớm đã không còn động tĩnh gì. Thần nam trên đường vô cùng lo sợ khi chạy trốn ở trong thần phòng học viện này. Nhìn ở phía sau lưng hắn, khu học sinh ký túc xá vô cùng hỗn loạn. Lại thêm một số nữ sinh nữa cùng ào ạt chạy ra. Rất nhiều nam sinh sau khi nghe thấy động tĩnh cũng liền chạy đến, hình thành nên một đạo quân đi truy bắt dầm tặc. Thần nam có thể nói là đã mang toàn bộ sức lực ra để mà sử dụng. Tốc độ cũng được nâng lên đến cực hạn của cảnh giới. Dưới sự phập phòng lo sợ, hắn cuối cùng đã tiến đến được bức tường lớn của học viện. Chỉ sau vài cái leo lên nhảy xuống, hắn liền tiêu thất vào cuối con đường. Ngay sau khi hắn vừa rời khỏi, hơn 10 bóng nhân ảnh liền xuất hiện ở phía bên ngoài đại môn của học viện. Những người này nhìn về hướng hắn bỏ chạy, nhưng tịnh không có một người nào đuổi theo. Một thanh âm giả lão vàng lên nói. Thành niên nhân này cũng khá thú vị đấy. Hắn ngay khi vừa tiến vào ta đã chú ý đến, tiềm chất hoàn toàn không thể bỏ qua. Lại thêm một thanh âm giả đùa nữa vang lên. Là người mà có thể làm cho lão già như người vừa ý, quả thật không thể xem thường đâu. Bất quá tiểu tử này lại có tiềm chất của một sắc lang. Nó quả thật dưới chân như có gió, lại vô ảnh khứ vô hình, không thể để lại chút dấu vết nào cả. Lại thêm một lão nhân nói. Ồ, cái tên tiểu tử này lúc bỏ chạy ra so với lúc còn có điểm vượt quá cả lão nhân già ta. Bất quá nếu như chỉ là một tên sắc lang thì thật là đáng tiếc cho hai chân của hắn. Thanh niên này đã đạt đến tu vi kinh người như thế, thật sự rất không đơn giản đâu. Không biết hắn ta có hay không ý định đến báo danh nhập học vào học viện của chúng ta. Hơn 10 lão nhân thầm thì bàn tán một lúc rồi cùng nhau quay trở lại thần phòng học viện. Khi bọn họ vừa biến mất, các học sinh trong học viện mới bắt đầu xông ra. Sắc lang ở đâu? Nhất định phải bắt cho được tên sắc lang này. Quả thật đã đáng ghét mà, cái gã ấy dám can đảm gây chú ý đến nữ sinh của học viện chúng ta, thực sự là to gan tày trời. Chúng ta chia nhau ra đi tìm đi. Vô số nam sinh tập hợp thành một đạo quân tự nguyện đi trà xét khắp các con đường. Nữ sinh thì ngược lại, không có một bóng người nào xuất hiện. Lúc này thần nam đã quay trở về khách điếm. Đến khi đám nam sinh của thần phong học viện kết thúc cuộc tìm kiếm, hắn đã chìm vào trong giấc mộng. Nếu như để cho hắn biết rằng có hơn 10 lão nhân đã chú ý đến hắn ngay khi hắn vừa bước chân vào trong thần phòng học viện, không biết rằng hắn có còn an tâm mà ngủ được hay không. Cho đến ngày hôm sau, chuyến dạ thám của thần nam tại thần phong học viện ngược lại không gây ra tin đồn náo nhiệt, ồn ào gì cho lắm, nhưng lại có một tin tức chấn động khác được sôi nổi truyền đi khắp cả Tội Ác Chi Thành. Ở vùng phụ cận của Tội Ác Chi Thành có xuất hiện Phì Hổ Đại Đạo. Một tên đại đạo có thể cưỡi trên một lão hổ điên cuồng gây án tại vùng phụ cận Tự Do Chi Thành, đánh cướp vô số tài vật của mọi người. Khi thần nam nghe được tin tức này, lập tức kinh động dương mắt đờ đẫn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tiểu bảo chủ Tự Do Tự Tại ở Tự Do Chi Thành này đã trở thành một người nổi tiếng. Quả thật là tiểu ác ma này là một kẻ luôn gây ra phiền phức mà, tự nhiên điên cuồng như vậy. Nếu như để Sở Quốc Hoàng Đế biết được sự việc này, lại còn không lập tức phái sát thủ đến đây truy sát ta sao? Cái con tiểu nhà đầu này thật là không có lấy một điểm nào giống như một công chúa. Không được, ta nhất định phải mau chóng tìm ra cô ta, bằng không sẽ bị cô ta gây ra những phiền phức vô phương sửa chữa. Trong khách điếm cũng có không ít người đang nghị luận về sự việc Phì Hổ Đại Đạo. Tội Ác Chỉ Thành đã lâu rồi không có một người nào dám can đảm hung hăng cản quấy như vậy. Các tù luyện giả trong thần phong học viện chuyến này có việc để làm rồi. Thế các người đã nghe gì chưa? Cái tên đó trước khi đánh cướp, vậy mà lại là báo danh tính của bản thân đấy. Nghe đến đây, thần nam trong lòng lập tức kích động. Đúng, hình như gọi là thần Tây thì phải. Thần nam sau khi nghe xong hận đến tận chân răng. Tiểu bảo chủ rõ ràng đang cảnh cáo uy hiếp hắn. Hắn đã đi đến rất nhiều khách điếm, vẫn không phát hiện ra được tung tích gì của tiểu bảo chủ. Chỉ là phát hiện rất nhiều tu luyện giả ở nhiều vùng trong Thiên Nguyên Đại Lục đến đây. Hắn biết rằng những người này đều là vì cánh tay bị đứt của cổ thần mà đến. Tiểu ác ma đã nghe phong thành chuyện này, nhất định sẽ đi đến đó. Tính cảnh giác của tiểu ác ma này vẫn còn rất cao mà, quả thần còn khó khăn để tìm ra được cô ta. Cho đến một vài ngày sau, cũng không có bất luận một tin tức gì về tiểu bảo chủ. Quả thật là đáng chết, tiểu ác ma không lẽ đã bị người ta bắt giữ sao? Tiểu nha đầu đó, nếu như mà gặp phải mệnh hệ gì, lão hoàng đế Sở Quốc nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn, phái người điên cuồng mà truy sát ta. Bất quá, hắn biết rằng tiểu bảo chủ đã giảo hoạt đa trí, liền không còn lo lắng nữa. Cũng có thể nàng ta đã đánh cướp được đủ số tiền và đã đi đến thần phong học viện để báo danh rồi cũng nên. Thần nam càng nghĩ càng cảm thấy khả năng đó có thể xảy ra. Hắn quyết định đi đến để xem xét. Lần này hắn đi đến thần phong học viện một cách quang minh chính đại. Học viện cổ xưa cả ngàn năm này dưới ánh chiều dương tỏa sáng ra một loại quang thải thần thánh. Trước cổng có rất nhiều người đi vào đi ra, đa số là những thanh niên học sinh. Trong học viện cao thủ như mây, từ trước đến nay không lo lắng đến việc có người đến khiêu chiến. Ở vùng đại môn đó, căn bản không có người canh gác. Thần nam tiếp tục bước vào phía trong. Hắn lần trước, mặc dù căn bản đã thám thính một vòng trong này, nhưng cũng chỉ biết được đại khái bố cục mà thôi. Còn như từng biệt viện, rốt cuộc vẫn là ở đâu, hắn căn bản không có cách gì biết được. Sau khi đi ba vòng phía trong học viện, hắn chặn một thanh niên đang đi trên đường lại mà hỏi. Vị huynh đài à, này huynh có khỏe không? Tại hạ muốn hỏi huynh một chuyện, nếu như muốn gia nhập thần phong học viện thì phải đi đến đâu để báo danh ạ? Vị thanh niên đó nói. Ở bên trong biệt viện kia kìa, bất quá hiện tại vẫn chưa đến thời gian để báo danh. Đến đầu tháng của mỗi tháng thì mới có thể đến đây để mà báo danh được. Huynh vẫn phải đợi 7-8 ngày nữa đấy. Ồ, đà tạ. Đà tạ vị huynh đài nha. Thần nam đã xác định được rằng tiểu bảo chủ vẫn chưa có tiến nhập được vào thần phòng học viện. Thanh niên đó nói đời khách sáo không cần cảm tạ rồi chuyển người rời đi. Nhưng đột nhiên lại dừng người lại. Trên mặt của hắn thần sắc đầy vẻ si mê mà nói. Thật là quá đẹp. Lẽ nào là vị tuyệt sắc mỹ nữ này là ma pháp hệ trong truyền ngôn? Thần nam nhìn thẳng theo hướng hắn đang ngẩn người nhìn đến. Trong lòng tức khắc dấy lên một cỗ cảm giác kinh diễm. Một tấm thân kiểu diễm, đường cong uyển chuyển của một nữ tử chừng 20, chính đang bước đi từng bước nhẹ nhàng hướng đến nơi này. Mái tóc của nữ tử uốn lượn đen tuyền, rũ xuống phía trước ngực, hai má như ngọc tỏa ra quang trạch động lòng người, cặp mắt như làn thu thủy, chiếc mũi duyên dáng, cặp môi thì hồng nhuận, hợp thành một dung nhan tuyệt mỹ. Tuyệt sắc mỹ nữ đó, dáng người mềm mại uyển chuyển, toàn bộ cơ thể phát ra một cỗ khí chất đoan trang thuần khiết. Ngay khi cô ấy nhìn thấy Thần Nam, trên mặt liền xuất hiện một tia thần sắc mê hoặc, sau đó thần sắc đại biến, tay phải cầm ma trượng chỉ về phía Thần Nam hô lên: "Là ngươi!" Thần Nam cực kỳ kinh động, hắn nhận ra rằng thanh âm của vị nữ tử này cực kỳ quen thuộc. Hắn bỗng chốc liên tưởng đến một cuộc gặp gỡ với nữ tử tại nữ sinh ký túc xá vào buổi tối hôm đó. Hắn trong lòng bi thảm mà kêu lên: "Lẽ nào là nàng ta chăng? Không thể nào, ta vì sao lại xúi quẩy như thế này chứ?" Hắn muốn khóc mà khóc cũng không được, vội vàng biện bạch: "Cô nhận lầm người rồi, ta không quen biết cô." "Ta từ trước đến nay chưa có nhận lầm qua một người nào cả. Chỉ cần nhìn qua một lần ta cũng có thể nhận ra. Không tưởng được lá gan của ngươi lại to đến như vậy. Ta có thể đi đến nơi này ư?" Thanh niên đó ở bên cạnh nghe thấy thế, lập tức rút trường kiếm ở bên hông ra mà nói: "Tiểu thư, tại hạ nguyện ý làm việc này cho tiểu thư." "Người trước tiên đứng qua một bên, ta vẫn còn chưa hỏi hắn xong." Thần Nam trong lòng thầm lo sợ, nếu như bị bắt giữ như là một tên sắc lang, khả dĩ có thể tưởng tượng ra được một kết cục vô cùng bi thảm. "Kiếu tử, mỹ nữ, ta quả thực không nhận ra cô." Nói xong hắn liền chuyển hướng bước ra ngoài. Nhưng tuyệt sắc mỹ nữ lập tức thi triển một loại phong tưởng thuật, lướt đến trước mặt Thần Nam, cản lại đường đi của hắn mà nói: "Muốn đi sao, không dễ dàng như thế đâu. Người của học viện bọn ta chính đang truy bắt các người ở khắp nơi đấy." "Hứ?" Thần Nam thoáng chốc sững sờ, hắn cảm giác tựa hồ như đang phát sinh một sự hiểu lầm. Trên mặt của hắn lộ ra nét tiếu ý mà nói: "Ha ha, nguyên lai thì ra là một sự hiểu lầm. Chúng ta có thể nói cho minh bạch hơn. Cô nhất định sẽ phải phát hiện ra ta quyết không phải là người mà bọn cô đang muốn truy bắt đâu." Tuyệt sắc mỹ nữ lại quát: "Đến hiện tại vẫn còn muốn rảo biện sao? Ta lại không thể không thấy người sao? Lần đó ta cùng con tiểu lạp tháp đã đối chiến với nhau trên không trung, ngươi thì ở dưới đất quản chiến, không nghĩ là ta không chú ý đến ngươi sao?" Một thanh âm vang rền trong đại não của Thần Nam thầm nói: "Không hay rồi, phiền phức lại càng trở nên trọng đại. So với làm dâm tặc còn đáng sợ hơn, nàng ta lại có thể là mông diện nữ tử cưỡi kim sắc cự điều hôm đó. Điều này thật đã thê thảm, chỉ vì tiểu ác ma yêu quái đáng chết đó mà gây ra biết bao nhiêu là phiền phức như thế này ư. Ôi giời ơi! Cô là lão nữ nhân đó sao?" Sau khi Thần Nam vừa mở miệng nói ra mới thấy hối hận không ngừng, bất quá muốn sửa chữa lại câu nói nhưng đã không kịp. Tuyệt sắc nữ tử nghe thấy, sắc mặt đại biến, tức giận mà nói: "Người và con tiểu lạp tháp đó vẫn thật đáng ghét." Rồi cô hung dữ siết chặt lấy mã trượng, một quần điện hồ nho nhỏ từ ngón tay của cô không ngừng vang lên những tiếng bùm bùm. Thanh niên đứng ở bên cạnh cử kiếm ra chìa thẳng vào Thần Nam mà nói: "Ta phải thay vị tiểu thư mỹ lệ vù sòng này trừng phạt người mới được." "Không cần đâu, người né qua bên cạnh, ta phải tự thân giáo huấn cái tên đại đạo này." Thần Nam muốn khóc mà khóc không được, vội vã nói: Khoan, tiểu thư mỹ lệ cao quý, hãy nghe ta giải thích đã. Thực sự đây chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi." "Người vẫn còn có điều gì để giải thích nữa ư? Người và con tiểu lạp tháp đó đi đánh cướp khắp nơi tại tội ác chỉ thành này, khiến nhân tâm kinh hoàng và hoang mang. Hiện tại đề cập đến phi hổ đại đạo, không ai không biết, không ai không hiểu. Mà ngươi so với con tiểu lạp tháp đó còn đáng tệ hại hơn. Ngươi từ đầu không xuất diện, ở sau lưng điều khiển tiểu lạp tháp đó đến nơi tác ác. Kỳ thật chủ mưu chân chính mới đúng là ngươi. Ta đoán rằng tiểu tạp tháp đó căn bổn là một hảo tử thuần chân thiện lương, kết quả bị ngươi xúi dục làm việc xấu. Ngươi không chỉ là một tên đại đạo tội ác đa đoan, mà còn là một tên tòa phạm, kẻ xúi dục người khác xấu xa vô sỉ." "Ô!" Thần Nam thật sự có cảm giác muốn xông lên đập đầu vào tường. Hắn không chỉ trở thành một tên đại đạo mà còn thành một kẻ tòa phạm. Còn con tiểu bảo chủ rảo trá xấu xa kia thì thật sự không ngờ lại trở thành một tiểu nữ hải thuần chân lương thiện. Mọi tội ác của tiểu ác ma làm ra nhất thiết đều bị đổ lên trên người của hắn. Tiểu thư Mỹ Lệ, cô phải làm sáng tỏ mọi chuyện thị phi á. Cô và ta chỉ vội vội vàng vàng gặp qua có một lần, lại không có một chút chứng cứ nào cho tình hình này. Cô làm sao có thể vọ đoán phán định toàn bộ sự việc đều là do ta gây ra chứ? Tuyệt sắc nữ tử lại nói, người cùng cô ta là đồng bọn. Người nếu như không phải là chủ mưu, vậy thì ai là chủ mưu đây? Ta cùng cô ta khi tiến thành liền phân khai mỗi người một ngã ngay. Những sự việc mà cô ta gây ra hết thảy đối với ta đều vô can. Thần Nam rõ ràng không đủ sức thuyết phục, tuy nói rằng hắn vô can, nhưng người ngoài nhìn vào, xác thật hắn là kẻ bị hiểm nghi lớn nhất. Hay cho cái câu mọi việc đều vô can đối với người, chỉ một câu nói đơn giản như thế, có thể bắt ta tẩy sạch toàn bộ mọi tội trạng đó cho ngươi sao? Thần Nam thực sự có phần nôn nóng, hắn xác thật bị hiểm nghi lớn nhất, địch sang có thể tẩy được vết oan khuất này. Tuyệt sắc nữ tử lại nói, nếu người muốn chứng minh là người vô tội, vậy hãy bắt con tiểu lạp tháp đó mang ra đây. Chỉ có tìm được cô ta mới có thể biết rõ được chân tướng của sự tình. Thần Nam lại nói, ta cũng muốn tìm cô ta, nhưng đã tìm hết mấy ngày nay cũng không có phát hiện ra tung ảnh gì của cô ta cả. Tuyệt sắc nữ tử lại nói, ta hiện tại vẫn còn có việc, ngày mai người lại đến đây cùng ta bàn kỹ về sở thích và tập quán sinh hoạt của cô ta. Sau đó ta và ngươi cùng nhau đi tìm cô ta. Thần Nam lại nói, ngươi nghĩ ngươi là thần bộ sao? Biết được những điều đó là có thể bắt được tiểu ác ma à? Tuyệt sắc nữ tử lại nói, ngày mai ngươi nếu như dám không đến, ta nhất định sẽ dán họa tượng thiếp của ngươi khắp Tự Do Trì Thành. Toàn bộ cao thủ của Thần Phong Học Viện đều sẽ xem ngươi là phi hổ đại đạo để truy sát. Tiểu lạp tháp đó nếu như có dính dáng đến chút gì, ta cũng đã nắm được dạng mạo của cô ta, cũng không tốn nhiều công sức để mà tìm ra cô ta đâu. Thần Nam thầm kêu khổ, nhìn thấy tuyệt sắc nữ tử từ từ đi xa, hắn không kiềm được chửi rủa lên một câu. Ngươi quả là vô lý quá đi mà. Đứng bên cạnh nhìn theo bóng ảnh của tuyệt sắc nữ tử, thanh niên với vẻ mặt si si mê mê nghe thấy, tức giận nói. Ngươi lại dám thóa mạ Đồng Phương tiểu thư ở sau lưng sao? Ta phải cùng ngươi quyết đấu. Nói xong, hắn chĩa trường kiếm trong tay về phía Thần Nam. Thần Nam cảm thán uy lực của mỹ nữ vĩnh viễn vô định. Hắn cười mà nói, ta đâu phải là thóa mạ cô ta, trong lòng ta chỉ bất quá là nhất thời tức giận mà thôi, nhất thời chỉ không kiềm chế được buông ra lời thóa mạ. Vị Đông Phương tiểu thư đó rốt cuộc là một người như thế nào? Nàng ta là học sinh của ma pháp hệ, bất quá người căn bản không có một chút hy vọng, còn không mau đi chứng minh là người vô tội đi. Nói xong, vị thanh niên đó liền chuyển thân mà rời đi. Vì sao và vì sao? Ta làm gì con nói là muốn theo đuổi cô ta chứ? Thần Nam nhanh chóng rời khỏi Thần Phong Học Viện, suýt nữa vừa mới trở thành phi hổ đại đạo. Nếu như ở lại thêm một lúc, nói không chừng lại bị người nhận ta nhận ra là dầm tặc đấy. Sau khi Thần Nam trở về khách sạn suy nghĩ cẩn thận, dần dần đoán ra được hướng đi của tiểu bảo chủ. Dựa vào tính tình của cô ta nhất quyết không chịu được sự tĩnh mịch. Nơi đâu có nhiệt náo thì nơi đó không thể thiếu cô ta. Cô ta 10 phần đến 8-9 phần đã đi tìm cánh tay bị đứt của cổ thần. Tiểu ác mà đáng ghét này thực sự khiến người ta không có lấy một chút khoảnh khắc yên bình. Thiên vạn lần cũng không thể để cô ta lại gây ra thêm phiền phức nữa. Ngày hôm sau, hắn miễn cưỡng đi đến Thần Phong Học Viện. Xa xa đã thấy một tuyệt sắc giai nhân đứng phía bên ngoài đại môn. Đứng bên cạnh cô ta là một con kim sắc cự điều to lớn. Xem ra người cũng biết suy nghĩ đấy, không dám thất ước. Bằng không xem như người đã tự định lấy cái chết cho mình. Tuyệt sắc nữ tử toàn thân vận tử y toát ra một khí chất cao quý. Thần Nam nói, ta nào đã dám như vậy. Vì thế chứng minh cho sự thành bạch của ta, dù cho lên núi đao xuống chảo dầu, ta cũng không từ nan. Mà ta phải xưng hô với tiểu thư như thế nào? Ta Phục Tính, Đồng Phương, tên Phượng Hoàng. Thần Nam thoáng sững sờ, đó quả thật là một danh tự đầy cá tính. Nếu như là được dùng ở trên một người khác, hắn sớm đã cười ầm ầm lên rồi. Nhưng tuyệt sắc mỹ nữ trước mắt hắn đích thực phù hợp với cái tên Phượng Hoàng. Tên hay lắm, Phượng Hoàng à. Câm miệng, ta với cái tên hiểm nghi phạm đại đạo ngươi căn bản không quen thân. Ngươi xả dĩ có thể gọi ta là Đông Phương Phượng Hoàng được, cũng có thể gọi ta là Đông Phương Tiểu Thư, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cách gọi ta như thế. Thần Nam cười mà nói, hiểu rồi, ta là thần Tây, ta sẽ không thể để tâm nếu cô gọi ta là Tây. Hắn báo ra một giả danh. Chỉ nghe bùm, 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 điện hồ cường đại thiểm điện hiện ra phía trước thân của người Đông Phương Phượng Hoàng. Chỉ là trò đùa thôi mà, không cần phải tưởng thật như thế đâu. Tốt nhất người không nên làm trò trước mặt của ta, mau mau đem những tập quán tính tình của con tiểu lạp tháp đó nói ra cho ta biết. Tần Lam lại nói, ta đối với tiểu nhà đầu đó cũng không quá hiểu rõ cho lắm, chỉ gần đây ở trên đường quen biết cô ta, bất quá khả năng có thể phóng đoán được hướng đi của cô ta. Đông Phương Phượng Hoàng lại nói, ngươi đoán rằng nó sẽ ở đâu? Cô ta có lẽ đã đi tìm cánh tay bị đứt của cổ thần rồi. Đông Phương Phượng Hoàng nở một nụ cười mà nói, không tưởng được tiểu lạp tháp đó lại to gan mật lớn đến như vậy, sau khi điên cuồng tác tán lại còn dám đến cái nơi nhiệt náo đó nữa. Di tích trận đại chiến của hai vị cổ thần là vùng địa phương ở cách thành Bắc 50 dặm. Khi chuẩn bị rời đi, Đông Phương Phượng Hoàng có phần do dự, cuối cùng cô ta chau mày nhìn Thần Nam mà nói, người và ta sẽ cùng cưỡi trên đại bàng này, nếu không người không biết khi nào mới có thể đi đến được nơi đó đâu. Và thế là Thần Nam cùng với Đông Phương Phượng Hoàng nhảy lên lưng cự điêu. Kim sắc cự điêu từ mặt đất tạo ra một cỗ cuồng phong mãnh liệt, sau đó bay thẳng lên trên trời, tiếng gió vù vù vang lên bên tai của cả hai người. Bên trong Thần Phong học viện, một tử y lão nhân cùng với một lam y lão nhân chính là đang ngẩng lên mặt trời mà quan sát. Tử y lão nhân nói, lão đầu, ngươi nhìn xem, tôn nữ của ngươi đã tìm cho ngươi được một tôn nữ tế rồi kìa. Lam y nhân mỉm cười mà rủa, cái lão già người nói thật là chẳng đứng đắn gì cả. Tử y lão nhân lại nói, tôn nữ của ngươi tánh khí cao ngạo mà lại hay tranh cường háo thắng, thực sự sinh lầm thần nữ nhi mà. Lam y nhân lại nói, người chỉ có mà nói nhằng nói quậy đấy. Khi mà tôn nữ ta trở nên ôn nhu, khả dĩ có thể hóa tan vạn niên hàn băng, chỉ là người không thuộc trông qua mà thôi. Tốc độ phi hành của kim sắc cự điêu như phòng như điện, từng dãy cao sơn, từng dòng sông dài nhanh chóng lần lượt lướt qua dưới thân của cự điêu. Trên đường đi, dưới sự truy vấn khẩn thiết ân cần của Thần Nam, Đông Phương Phượng Hoàng đành chịu buộc phải đại cái nói ra tin đồn liên quan đến cánh tay bị đứt của cổ thần. 3 tháng trước đây, một vị phú hộ trong tội ác chi thành khởi công xây dựng, từ dưới đất đào lên được một thiết hạp, bên trong có chứa một quyển sách da dê cổ xưa, nhưng lại không có người nào có thể nhận thức được những văn tự cổ xưa ở trên đó. Về sau quyển da dê cổ đó được đưa đến thành chủ phủ, mấy vị thành chủ phái mấy người đi đến đại lục để thỉnh mời đến mấy vị lão học cứu tinh thông văn tự cổ. Vào 1 tháng trước, cuối cùng cũng phiên dịch ra được những văn tự trên đó. Nội dung ký tải trên đó với những gì mà Thần Nam nghe được tại Tửu Lầu Đại Khái Tường Đồng. Sự kiện này được lan truyền đi khắp Tự Do Chi Thành. Sau đó bổ câu đưa thư mang tin tức này truyền đi đến khắp đại địa phương trong đại lục. Vô số tu luyện giả cũng vì thế mà đi đến nơi đây, đều muốn tìm ra cánh tay bị đứt của cổ thần. Do đó có thể thấy được vật nằm trong cánh tay của vị thần đó rất là quan trọng. Thần Nam cảm thán, vùng quần sơn mênh mông ở trung bộ Thiên Nguyên đại lục quả thật thần bí vô cùng. Lúc trước đây, tại Lạc Phong Sơn Mạch ở Sở Quốc Tây Cảnh kinh hiện Kỳ Lân, lần này tại vùng phụ cận của Tội Ác Chi Thành lại ầm ĩ xuất hiện phong ba về cánh tay bị đứt của cổ thần. Đông Phương Phượng Hoàng nói, thập vạn đại sơn này ẩn giấu rất nhiều điều quý giá dị thường, có rất nhiều việc có thể khiến người vô phương tưởng tượng ra được đấy. Thần Nam cất vấn hỏi, lần trước vì sao Kỳ Lân đột nhiên biến mất, không nghe thấy tăm tích gì, không lẽ bị Thần Phong học viện của cô bắt đi rồi sao? Đông Vương Phượng Hoàng nói, Kỳ Lân chính là thông linh thần thú siêu việt đạt đến cấp 5, làm sao có thể để người dễ dàng bắt được như vậy? Đoán rằng nó vẫn còn ở trong thập vạn đại sơn này đấy. Kim sắc cự điêu phi hành như điện, 50 dặm chỉ nháy mắt đã đến. Phía dưới là một vùng thanh sơn thúy cốc, cảnh sắc tú mỹ, thật sự không thể tưởng tượng được nơi đây lại từng là kinh lịch qua một trận thần chi đại chiến. Bất quá nếu như cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra, ở trong vùng thanh túy này có rất nhiều khe rãnh tựa hồ như bị ngoại lực kích động mà tạo ra. Ngoài ra chóp núi của mấy ngọn ải sơn lại bằng phẳng vô cùng. Ở phía dưới đáy của ngọn ải sơn ấy lại rơi lả tả những tảng sơn thạch. Lúc trước Thần Nam vẫn còn hồ nghi về lời đồn của trận cổ thần đại chiến, nhưng thời khắc này hắn đã tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn có thể tưởng tượng ra được trường đại chiến này kinh thiên động địa, thảm liệt như thế nào. Hắn tựa hồ như nghe thấy được những tiếng động long trời lở đất, quỷ khóc thần gào tại nơi đây. Ở trong sơn mạch xanh tươi này, mơ mơ ảo ảo, có không ít các nhân ảnh đang lay động. Đông Phương Phượng Hoàng nói, trong phương viên 30 dặm quanh đây đều đã từng là chiến trường của hai vị cổ thần. Người hạ xuống mà xem xét, ta ở trên không trung này mà tìm kiếm. Phương viên 30 dặm, Thần Nam lạc giọng hít lấy một hơi thanh khí. Kim sắc cự điêu lượn vòng quanh một lúc, hắn từ trên lưng điêu nhảy xuống phía dưới, dụng lực hít lấy một khẩu thanh khí mà nói, hương thơm quá à. Đồng Phương Phượng Hoàng nghe thấy sắc mặt nhanh chóng đột biến, lập tức niêm ra một trường chú ngữ, một đạo thiểm điện lập tức phóng ra đuổi theo Thần Nam. Thần Nam ở tại không trung vội hoành qua vài trượng, thiểm điện kích lên mặt đất oanh vang lên một tiếng động rầm trời, một hố đen cháy rạm lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này kim sắc cự điêu đã bay thẳng lên cao không, Đông Phương Phượng Hoàng ở phía trên lạnh giọng mà nói, lại dám khinh bạc ta. Xem ra người còn may mắn đấy. Nữ cường nhân này thật là quá đáng. Nhân ảnh trong vùng núi này lần lần lay động. Một vùng sơn lâm trước đây hoàng tịnh vì cánh tay bị đứt của cổ thần mà đã dẫn đến rất nhiều kẻ tìm đến mà điều tra. Trong rừng điểu thú đều hoảng loạn, bất ngờ chạy trốn náo loạn khắp nơi. Thần Nam vượt qua ba ngọn ải sơn đi đến một thung lũng. Nơi đây trước kia hắn lại không phát hiện ra. Tại đây trước kia không ngờ lại là một cái hồ. Bất quá lúc này đã sớm khô cạn, dòng chảy của con sông chảy qua đây đã bị đổi dòng, đã vòng sang một bên. Kỹ lưỡng quan sát phía dưới có thể phát hiện, con sông này sở dĩ thay đổi dòng chảy hoàn toàn là bởi vì một khối cự thạch mọc lên cắt đoạn. Nhìn về ngọn ải sơn đã mất đi đỉnh chóp ở gần đấy, Thần Nam tựa hồ thấy được trận kinh thế đại chiến của hai vị cổ thần năm đó. Một vị cổ thần khua tay chém ngang chặt mất đi đỉnh chóp của một ngọn núi cao sơn. Tói thạch của đỉnh chóp đó bị kích xạ đến nơi này. Trong đó một khối sơn thạch cự đại rơi vào trong dòng sông, cắt đứt dòng chảy, khiến dòng sông đổi hướng. Chuyến thần du trong nháy mắt đã khiến hắn nhiệt huyết sục sôi. Hắn chợt có niềm tin rằng sau khi tu luyện đến trí cực tận cảnh giới cũng có khả năng phách sơn đoạt lưu như vậy. Bởi vì các loại thần thông của phụ thần hắn năm đó đã khiến trong hắn một ký ức mạnh mẽ. Bây giờ cuộc đối thoại của hai vị tu luyện giả truyền đến tai của Thần Nam. Chỉ nghe thấy một người nói, nữ hải đó thật là quá đáng ghét. Hôm qua còn hô hào to lớn rằng đã tìm được tả thủ của cổ thần. Ngay khi chúng ta nhảy đến thì nó lại lẩn tránh này nọ, nói là đã nhìn lầm rồi. Hôm nay lại hô to nói lớn, rõ ràng là muốn bỡn cợt toàn bộ các tu luyện giả. Thực sự là quá sức đáng ghét. Một người khác lại nói, nếu không phải là nó cưỡi trên một con bạch hổ bay nhanh như thiểm điện phía trên khu rừng, e rằng nó đã bị chúng nhân bắt giữ được rồi. Ta vì sao lại cảm thấy nó với phì hổ đại đạo trong tự do tri thành có điểm gì đó giống nhau nhỉ? Thần Nam quả thật muốn lập tức tìm ra được tiểu bảo chủ, hung hăng véo lấy cái mũi nhỏ của cô ta, thậm chí có cảm tưởng như bị kích thích muốn bóm chết tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu này quả thật là một kẻ chuyên môn gây ra tai họa. Sau khi trắng trợn đánh cướp tại tội ác trì thành, lại còn dám đến nơi này hồ ngôn loạn ngữ, gây ra bao nhiêu phiền phức này nối tiếp phiền phức khác. Không có lấy một thời khắc thanh thản. Hán thẩm nói, tiểu ác ma này thật là khiến người ta không chịu được. Cô ta cần phải bị giam giữ cả đời ở trong hoàng cung. Thần Nam đi đến trước mặt hai vị tu luyện giả đó mà nói, thỉnh vấn hai vị đại ca, nữ hài mà hai vị đang nói đến hôm nay đã xuất hiện ở đâu vậy? Hai người nhìn hắn một cách hồ nghi mà nói, người quen biết nó sao? Thần Nam cười mà nói, ta mà không biết cô ta hay sao? Hôm qua ta cũng bị tiểu nha đầu đó gây phiền phức, chính đang chuẩn bị tìm bắt cô ta đây. Ồ, ở phía tiền phương của vùng sơn lâm kia kìa. Thần Nam cáo biệt hai người rồi đi đến nơi ấy. Đã ở trong sơn lâm này hơn nửa ngày, hắn cũng lần lượt gặp qua một số tu luyện giả, nhưng mà không có phát hiện bất cứ một tung tích gì của tiểu bảo chủ. Đột nhiên một tiếng điêu vang lên phía trên đỉnh đầu của hắn, kim sắc cự điêu của Đông Phương Phượng Hoàng lượn vòng hạ xuống. Này, Thần Tây, ngươi xác nhận Tiểu Lạp Tháp thật sự đi đến nơi này sao? Ta đã đi kiếm khắp phương viên 30 dặm quanh đây, căn bản không có phát hiện gì về tung tích của cô ta. Thần Nam nói ngay, cô ta xác thật đã đến nơi này, cũng vừa mới có một số người đàm luận về cô ta. Ta nghĩ cô ta vẫn còn đang ở trong phụ cận quanh đây, chỉ là sơn lâm này quá dày đặc, cô không phát hiện ra cô ta mà thôi. Bây giờ tiền phương đột nhiên truyền lại một trận la hét chửi rủa, mọi người mau đến đây, con tiểu quỷ đáng ghét đó đang ở đây này. Sâu trong sơn lâm vang lên một trận ồn ào, rất nhiều tu luyện giả vội vã chạy đến nơi ấy. Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Thần Nam một cái mà nói, nhanh leo lên đại bàng đi. Thần Nam nhanh chóng nhảy lên, kim sắc cự điêu thuận theo sơn lâm như điện quang bay đến phía trước, gây ra chúng nhân trong rừng một trận kinh hồ. Nhìn ra xa xa thấy một lão hồ toàn thân tuyết bạc từ trong rừng nhanh chóng phóng ra mà lẩn trốn. Cưỡi trên lưng hồ là một nữ hài vóc dáng thon dài, y sam rộng thùng thình. Gương mặt của nữ hài được phủ bởi một mạng che mặt, tấm màng mỏng thỉnh thoảng bị gió thổi tung lên, tựa như có thể thấy được một dung nhan tuyệt mỹ. Độc Vương Phượng Hoàng nói, đúng là hồ vương của Tiểu Lạp Tháp đó. Tiểu bảo chủ mặc dù đang bỏ chạy nhưng lại không có lấy một điểm hoảng loạn, không ngừng xoay người ra sau hồ to. Mau lên nào, mọi người thật là quá chậm chạp đấy, tiểu ngọc của ta đã dừng lại một lúc lâu rồi. Thần Nam thấy vậy vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu ác ma tựa hồ xem việc này như một trò du hí, thực sự khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Hắn ở trên không trung lớn tiếng mà quát, con tiểu ác ma hay gây ra tai họa kia, ngươi biết bản thân ngươi đã làm ra chuyện gì hay không? Tiểu ác ma ngẩng đầu quan sát, phát hiện ra một con kim sắc cự điêu quen thuộc, liền đó nhận ra Đồng Phương Phượng Hoàng là một diện nữ từ ngày ấy. Cô ta tựa hồ như minh bạch được điều gì, la lên, Tiểu Ngọc, mau chạy đi, hai tên hỗn đản đang truy đến kia kìa. Đồng Phương Phượng Hoàng tức giận quát lên, Tiểu Lạp Tháp ngươi, dám buông lời cản trở đối với ta, ngươi đã quên đi cuộc giao đấu lần trước rồi sao? Lão nữ nhân, sớm hay muộn gì cũng có ngày ta sẽ báo thù mà. Tiểu Lạp Tháp ngươi, lần này ta nhất định phải kiên quyết trừng phạt ngươi. Hồ Vương Tiểu Ngọc tựa như một đạo ngân tiễn phóng xuyên trong khu rừng. Tiểu bảo chủ không ngừng nhìn lên trời mà trừ ruổi. Bại hoại chết tiệt ngươi lại dám cùng với lão nữ nhân đó đi truy bắt ta. Ta sớm muộn gì cũng tróc hết gân, xẻo hết thịt, róc hết xương của ngươi ra. Ở trong mắt của cô ta lúc này, Thần Nam thật là vô cùng đáng ghét. Nhưng rốt cuộc cuối cùng cô ta là quen trên đường. Thời khắc này còn gọi là cấu kết ngoại nhân đến bắt cô ta. Điều đó khiến cô ta đặc biệt cáu gắt. Thần Nam tức giận đến tận xương tủy, nhưng cũng vô phương làm gì được nó, chỉ có thể bóp chặt lấy nắm tay mà thôi. Tiểu bảo chủ la lên, các người muốn bắt ta ư? Đừng tưởng là ta không biết, hai người các người đều là kẻ khốn nạn. Thật lộ nhất hóa sắc, nhất khâu trì hạc, hãng giới nhất ký, xa tử nhất oa, nhất già nhất cá, đại hỗn đàn. Bó tay, chửi quá cao thâm, tác giả không thể dịch được. Thần Nam đối với những hảo ngôn tráng ngữ của tiểu bảo chủ đã thành thói quen, nhưng Đồng Phương Phượng Hoàng nghe thấy lại cực kỳ phẫn nộ, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ở giữa song thủ xuất hiện tia lửa điện vang lên những tiếng rè rè không ngớt. Một vách núi xuất hiện phía trước tiểu bảo chủ, cô ta bất đắc dĩ phải ra lệnh cho Tiểu Ngọc triển khai song lực bay lên không trung. Một hổ một điêu, một trước một sau cùng nhau phi hành như tiềm điện trên không trung. Các tù luyện giả trong sơn lâm kinh dị nhìn lên trên không trung, sau đó sôi nổi nghị luận. Nguyên nhân khiến cho hai nữ hài tử kia đánh nhau là phi hổ đại đạo đã gây náo loạn khắp thành mấy ngày trước có phải không? Nữ hài đó thật là đáng ghét, dưới những phiền phức xồn xào như thế còn dám đến đây hí lộng chúng ta. Tiểu Ngọc tuy là thiên sinh dị thú, nhưng lực lượng đã giảm xuống đến cấp 1. Hiện tại nó đã không thể bay nhanh được bằng kim sắc cự điêu. Khoảng cách của giữa hai người càng lúc càng gần lại hơn, lập tức đã nằm trong phạm vi công kích của ma pháp của Đồng Phương Phượng Hoàng. Tiểu bảo chủ nhãn tình đưa qua đưa lại, sau đó lớn tiếng mà gọi, lão nữ nhân tỷ tỷ, ta không bỏ chạy nữa, chúng ta dừng lại nói chuyện với nhau đi. Đồng Phương Phượng Hoàng nói với thanh âm đầy phẫn hận, Tiểu Lạp Tháp, người đó là cố tình chọc giận ta,
hãy xem ta làm gì sau khi bắt giữ được ngươi. Nói xong, cô ta bắt đầu phát động ma pháp công kích. Một con hỏa long từ từ ép sát phía sau Tiểu Ngọc, từng bước tiếp cận đến. Tiểu Bảo Trù vội vàng nói, tỷ tỷ à, muội không biết phải xưng hô với tỷ như thế nào, vì vậy mới gọi tỷ tỷ như vậy. Tỷ, mau mau đình chỉ lại ma pháp công kích đi, muội muội không chạy nữa đâu. Thần Nam ngấm ngầm kinh ngạc, Tiểu Bảo Trù lại có thể ăn nói nhã nhặn, khẳng định trong đó có âm mưu. Đông Phương Vượng Hoàng nghe thấy, trong lòng có phần dễ chịu hơn, liền đình chỉ lại hỏa diễm công kích mà nói. Vậy người hãy mau chóng đứng lại đi, không được tiếp tục bỏ chạy nữa. Lúc này ba người, hai thú đã bỏ ra chiến trường cổ thần 5-6 dặm. Sau lưng đã không còn một bóng dáng nào của những tu luyện giả. Tiểu Bảo Trù để Hổ Vương đáp xuống một thung lũng gần đó. Kim sắc cự điêu cũng nhanh chóng đáp theo. Thung lũng ba mặt chỉ toàn là núi, cảnh sắc tú mỹ, một khe suối nhỏ từ trong cốc kéo dài ra ngoài. Trong cốc nở đầy những hoa trà ngũ nhàn lục sắc, hương hoa sộc vào mũi, từng trận thanh hương khiến người ta túy lúy. Tiểu Bảo Chủ la lên, nơi đây cảnh sắc thật là quá là tuyệt vời luôn. Ồ, thơm quá à. Thần Nam nói, tiểu ác ma người không biết bản thân đã gây ra chuyện gì sao, lại còn gây ra biết bao nhiêu là phiền phức. Tiểu Bảo Chủ chớp chớp cặp mắt to vô tội của mình mà nói, đó không phải đều là do người bắt ta làm hay sao? Đồng Phương Phượng Hoàng khi nghe thấy những điều này đều phải bật lên kinh khủng, lập tức tránh xa khỏi Thần Nam. Cho dù trong mắt cô lời nói của Tiểu Lạp Tháp thật hay giả thì cô đều cảm thấy có phần sơ suất. Một tên võ giả thân phận bất minh lại có thể cùng cô ta đồng hành trên đường mà pháp sư tối kỵ cùng võ giả cận thần tác chiến. Cô thầm cảm thấy bản thân quá lờ lả, phạm vào điều đại kỵ của ma pháp sư. Cô ta toàn thân đã toát ra mồ hôi lạnh. Thần Nam nghe qua đã biết không hay rồi, Tiểu Bảo Chủ đáng ghét này lại muốn hãm hại hắn đây. Tiểu ác ma nhà ngươi đang hồ đồ lộng ngôn cái gì đó, ta muốn ngươi làm những việc đó từ khi nào? Tiểu Bảo Chủ nói với giọng vô cùng uất ức, là ngươi muốn ta đi khắp nơi đánh cướp, sau đó tin tức truyền ra, ngươi muốn ta tạm trốn ở đây. Ta toàn bộ đều là nghe theo lời của ngươi, chỉ là ở trong vùng thâm sơn cùng cốc này, ta thật sự quá buồn chán, vì vậy mới đi trêu chọc cùng các vị tu luyện giả. Ta biết là ta sai rồi, không nên đi trêu đùa bọn họ. Vừa nãy cũng là ta không tốt, không nên mắng chửi ngươi. Ta tưởng là ngươi muốn ta thay người chịu tội, muốn để cho vị tỷ tỷ này bắt ta. Ta cảm thấy có phần oan khuất, vì vậy không kiềm được mới mắng chửi người đấy. Đông Phương Phượng Hoàng nghe thấy điều đó, liền nhanh chóng thối lùi mấy bước, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Thần Nam tức giận đến gần như thổ huyết. Việc này dù cho con nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể tẩy sạch tội trạng cho hắn. Tiểu ác ma, ngươi rõ ràng mọi việc đều là do ngươi làm ra, vì sao lại muốn vu hãm lên người của ta? Tiểu nhà đầu ngươi quả thật vô cùng xảo trá. Ngươi nghĩ Đồng Phương tiểu thư dễ bị ngươi lừa gạt đến thế sao? Không cần phải tốn sức lực như thế đâu. Tiểu Bảo Chủ gỡ tấm sa che mặt trên đầu xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng lúc này, gương mặt của cô đầy vẻ thương tâm. Cô yếu ớt than thở. Thần Bắc ngươi lại dám đối xử với ta như thế sao? Ta thực sự là rất đau lòng. Đồng Phương Phượng Hoàng tức giận mà nói. Nguyên lai ngươi là Thần Bắc, vậy mà trước kia ngươi lại dám lừa ta gọi ngươi là Thần Tây. Thật là quá đáng. Thần Nam không ngừng than khổ, dưới sự việc này e rằng không thể nào biện giải được. Tiểu Bảo Chủ than thở. Chúng ta cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, dầu gì ngươi luôn luôn là một vị huynh trưởng chăm sóc ta, vậy mà không thể tưởng được khi gặp phải sự tình này, ngươi để tự bảo vệ bản thân lại dám đem ta ra thành người gánh tội. Cô càng nói càng căm phẫn, càng lúc càng xuất thần, làm như những oan khuất mà mấy ngày nay cô phải gánh chịu bây giờ mới được phát tiết ra. Rồi nước mắt lại lã chã rơi xuống, cô bắt đầu khóc nức lên. Không phải là Tiểu Bảo Chủ không ngờ lại có biến đổi như thế, chỉ là cô trong tình cảnh này vô luận ra sao cũng không kiềm được nước mắt rơi xuống. Thần Nam ngẩn người ra, nghe thấy những gì cô ta nói, thầm than thở Tiểu Bảo Chủ rảo trá đa mưu, lại còn đóng kịch, hắn thực sự không thể giải thích được chuyện gì. Đồng Phương Phượng Hoàng nói, Tiểu Lạp Tháp, mặc dù ngươi nói rất nhiều, nhưng ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng ngươi, vì để chứng minh ngươi thành mạch, người nhất định phải trở về Thần Phong học viện cùng với ta, người có dám không? Tiểu bảo chủ gật đầu mà nói, muội nguyện ý cùng tỷ tỷ quay về chứng minh cho sự thanh bạch của muội.
Tốt, chúng ta đi nào.
Đông Phương Phượng Hoàng nhảy lên kim sắc cự điêu. Tiểu bảo chủ vội nói, hôm nay muội thật sự rất thương tâm, không tưởng được hắn ta lại có thể đối xử với muội như thế. Tỷ tỷ, muội vẫn còn vài lời muốn nói với hắn.
Được rồi, muội hãy nói với hắn đi.
Tiểu bảo chủ đi đến gần Thần Nam, nhỏ giọng xuống mà nói, tên bại hoại chết tiệt, đáng kiếp tên ác ổn xấu xa nhà ngươi. Thần Nam cảm thấy cuồng dại, hôm nay bị tiểu bảo chủ cướp lấy hết tiền cơ, bị cô ta bôi nhỏ như thế, hắn lại vô lực biện giải.
Ô, tiểu ác ma ngươi, quả thực hại chết ta mà.
Đáng kiếp, ai kêu ngươi mang lão nữ nhân đó đến đây truy bắt ta?
Nhưng ta bị cô ta uy hiếp, nếu không sẽ bị cô ta giáng họa tượng của ta lên khắp tội ác chi thành đấy, trở thành phi hổ đại đạo trong mong cho mọi người đến bắt, đều là do người gây ra tai họa này mà.
Dù vậy,
ngươi cũng không nên đem ta giao ra chứ.
Người thân phận là công chúa, cho dù nếu bị bắt cũng không có can hệ gì, chỉ cần ta ngầm ám thị cho bọn họ biết, bọn họ lập tức phóng thả ngươi ngay.
Tiểu bảo chủ cười hằng hắc mà nói, đáng kiếp, ai kêu ngươi nhiều lần mạo phạm bổn công chúa, bản thân ngươi thì bây giờ hãy cứ ngồi yên đấy, đợi mọi người trong tự do chi thành đến truy sát đi.
Nói xong, cô ta đi đến bên cạnh hổ vương Tiểu Ngọc, trở mình ngồi lên trên nó.
Kim sắc cự điêu cùng hổ vương Tiểu Ngọc bay thẳng lên trời. Thần Nam hét to,
này, 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 tiểu ác ma, Đồng Phương tiểu thư, ta vẫn chưa còn lên cơ mà, các người vì sao lại bỏ rơi ta như thế này?
Tiểu bảo chủ tại không trung than thở, người đối xử với ta như thế, vẫn còn muốn ta chở ngươi quay về hay sao?
Đông Phương Phượng Hoàng nói,
người hãy ở nơi này, hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình một lúc đi. Người rốt cuộc phải gọi bằng danh tính nào đây?
Này, tiểu ác ma, Phượng Hoàng, các người không được bỏ mặc ta ở đây.
Đông Phương Phượng Hoàng nghe thấy, huy động ma trượng phóng xuống một phiến hỏa diễm cường đại, theo sau là một đạo thiểm điện bổ đến. Thần Nam né trái né phải trong chốc lát. Khi hắn né hết những đợt công kích liên tục của ma pháp, tiểu bảo chủ cùng Đông Phương Phượng Hoàng đã biến mất vào thiên không.
Ta chửi mà.
Thần Nam muốn khóc mà không khóc được, lại bị hai người đó bỏ mặc trong vùng đại sơn này. Nơi này cách tội ác chi thành không dưới trăm dặm. Hắn nếu muốn vượt qua từng ngọn núi đại sơn này để mà quay về, có trời mới biết phải mất bao lâu mới có thể đến nơi.
Trời ơi, ma ơi, giúp ta trừng phạt hai nữ nhân đó đi, thật đáng hận quá mà. Đặc biệt là con tiểu ác ma đó, quả thực hết chỗ nói.
Thần Nam gian nan hành tẩu trong vùng quần sơn này, cố gắng tránh những nơi hòa hương điều ngữ trên đường đi. Cũng có lúc có trần cẩm dị thú xuất hiện trước mặt của hắn, nhưng hắn căn bản không có tâm tình để quan sát. Hắn chỉ hy vọng trước khi trời tối có thể quay trở về tự do trì thành. Nếu không, khi mà màn đêm buông xuống đời này, hắn lại còn khó khăn để đi tiếp hơn.
Trước cái sự việc này, ta quả thực đã vô cùng bị động. Ta lại chưa trải qua tình huống này hay sao? Tiểu ác ma há không phải là có thể tùy ý rảo biện hoa ngôn xảo ngữ. Nếu như đối với những lão cổ hữu đó, ấn tượng ban đầu mới là chủ đạo, ta há chẳng phải là có cái trăm miệng cũng không thể là biện bạch được hay sao?
Thần Nam phảng phất như đã nhìn thấy họa tượng của hắn được dán khắp nơi trong tội ác trì thành. Vô số cao thủ trong Thần Phong học viện đang truy bắt hắn. Hắn thì bỏ chạy thục mạng khắp nơi. Nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy rùng mình. Nếu như trở về tự do chi thành như thế này, tất nhiên chắc chắn sẽ có khả năng sẽ bị người ta truy bắt như hắn vừa suy đoán. Hắn trong lòng dần dần có một tia ý tưởng rời khỏi tự do chi thành này. Bất quá dù đi đến đâu chẳng nữa, hắn trước tiên cũng phải quay trở về. Bởi vì trong vùng quần sơn mịt mù này, hắn không cách nào tìm ra được con đường nối liền Đông Tây Đại Lục.